Chàng rể ma giới, chương 919, đại hôn tại Long Cốc, cocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Long Cốc, một lễ hết hôn lớn được tổ chức, tuy thời gian chuẩn bị khá là vội vã nhưng cũng không ảnh hưởng đến trình độ long trọng của nó. Gần như toàn bộ long tộc trong Long Cốc đều chạy tới. Hôn lễ này được đích thân Long Hoàng Payut Lisi chủ hôn, hai con gái của đại trưởng lão Melia xuất giá, một chính là tiên nữ Long Lola đã từng rời khỏi Long Cốc, người còn lại là nữ nhi Melia mới nhận tên gọi Isabella, dường như nàng ta là nhân loại. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa đó là Richard kia không ngờ cũng là nhân loại. Richard tuy là nhân loại nhưng thực lực lại sâu không lường được. Ngay cả bãi thử luyện đảo Bảo Phong gần đây được Long tộc khen ngợi không dứt cũng chính là tác phẩm của hắn. Hôm qua, hắn còn xây dựng huyễn cảnh thử luyện bản chính thức tên gọi Vô Tận Chiến Binh OL, còn mạnh hơn bản cũ gấp trăm lần. Nó không chỉ nguy hiểm cao mà sự thú vị và tính khiêu chiến cũng rất mạnh. Điều này khiến vô số long tộc như mê như say, yêu thích không buông tay nổi. Nghe nói, Richard sẽ phổ cập loại huyễn cảnh này tới mỗi một long tộc, đến lúc đó, toàn bộ Long Cốc đều có thể tham dự Vô Tận Chiến Binh OL. Riêng điểm này cũng đủ khiến toàn long tộc hoan hô vang trời. Chuyện hôm qua đúng là xa không bằng hôm nay. Đại trưởng lão vốn tưởng bị hạ bệ mà nay lại được cả Long Hoàng và trưởng lão đoàn chống đỡ, còn vị trưởng lão tối cao Stanwell kia thì lại ngậm ngùi ăn quả đắng, bị con rể Richard của đại trưởng lão luận bàn cho thâm hết mặt mũi. Nói là luận bàn chứ thực tế là một cuộc hành hung ngay trước mặt đông đảo long tộc tham gia thử luyện. Stanwell có thực lực bán thần trước mặt Richard hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Xem ra, lần trước Kim Long trưởng lão Luosikia và Hồng Long trưởng lão Russo-sama bị nhân loại này đánh bại cũng không phải là ngẫu nhiên, người ta khẳng định là còn nương tay ấy chứ. Do vấn đề thời gian nên hôn lễ đã giảm bớt nhiều thủ tục lằng nhằng nhưng khảo nghiệm truyền thống của Long Cốc với Tân Lang vẫn không thể thiếu. Nếu như không thể nào vượt qua khảo nghiệm thì phải trả cho mỗi một vị Long tộc tham gia hôn lễ một phần tiền mừng xứng đáng. Nếu không thể lấy tiền thì xin chúc mừng, cô dâu sẽ không đến tay bạn nữa. Khảo nghiệm dành cho Trần Duệ ngày hôm nay chính là thử thách mà Long tộc ưa thích nhất, cán cân của cải. Cán cân của cải là một thần khí mang âm đầu toàn chữ C, có lịch sử lâu đời của Long tộc. Nó không có lực phòng hộ hay sát thương gì, tác dụng duy nhất của nó là nhận định giá trị của cải. Điểm quan trọng của khảo nghiệm cán cân của cải chính là thi xem ai giàu hơn. Long tộc sẽ cử ra một đại biểu, so đấu về số lượng bảo vật tài sản với chú rể. Tài sản đặt cược của hai người sẽ được thần khí cán cân đong đếm. Nếu chủ rể thắng, vậy toàn bộ tài phú đặt cược của Long tộc đứng ra so đấu sẽ phải tặng cho chú rể, tiền mừng của toàn bộ Long tộc đến tham dự hôn lễ tăng gấp đôi. Còn nếu như bên Long tộc thắng, tài sản của chú rể sẽ bị Long tộc kia lấy. Ngoài ra chú rể còn phải xuất thêm một lượng tiền để lì xì gấp đôi cho Long tộc tham dự hôn lễ. Thắng được gấp đôi mà thua thì sẽ lỗ gấp đôi. Đại biểu lần so tài này thông thường đều là kẻ trước kia từng theo đuổi cô dâu nhưng thất bại. Theo quan niệm thua tình đỏ bạc, đại biểu đại nhân thông thường đều không tiếc tất cả liều mình xông pha. Xác suất chiến thắng của chú rể rất nhỏ. Năm đó, khi Greenspan và Melia kết hôn, đại hiểu. cocchuyenaudio.com, chính là Groilius người từng điên cuồng theo đuổi mẹ vợ năm đó. Kết quả cuối cùng, Greenspan thảm bại. Cha vợ tinh linh không chỉ thua hết toàn bộ tài sản mà còn phải lỗ vốn tặng hết lễ kim cho toàn long tộc, suýt chút nữa thì ngay cả con xịp rách cũng bị lột mất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lão cha vợ vẫn hầm hè với Groilius suốt. Đám long tộc là chúa giữ của, nói cách khác là bọn họ rất giàu. Cuộc đấu này đặt càng nhiều thì thắng càng nhiều, bọn họ tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt để vơ vét tiền tài. Kẻ xuất mã lần này quả là có chút bất ngờ. Vị hôn thê nửa đường Kairu năm đó bị Lola nện cho lên bờ xuống ruộng nay lại không ra mặt, đại biểu hôm nay chính là Stanwell. Chẳng qua điều này cũng có thể hiểu được, Stanwell hôm qua bị đánh cho thâm tím mặt mày, hôm nay tới lợi dụng hôn lễ là để báo thù. Đánh không lại người ta, nếu có thể lột hết đồ đạc tài sản của hắn vậy thì cũng coi như thỏa nỗi lòng. Thọ mệnh của long tộc rất dài, tài sản tích lũy cũng được coi như phú địch khả quốc, hơn nữa Stanwell còn là trưởng lão lâu năm cho nên mọi người vô cùng có hy vọng với tuyển thủ Stanwell. Melia và Grispan đương nhiên không đoán được Stanwell sẽ ra mặt. Phu thê hai người không khỏi kinh hãi. Bề ngoài của cán cân của cải là một chiếc cân lớn cao tới 3 mét, hai bên là hai đĩa cân cũng chính là cánh cửa không gian của cân. Song phương cùng tiến vào không gian của cân, cán cân của cải sẽ nhận định những tài phú của hai bên đưa lên, đưa ra rồi không được phép rút lại. Sau 10 phút đong đếm, cán cân sẽ đưa ra đánh giá chính xác nhất. Cả quá trình tuy không người ngoài nào nhìn thấy nhưng cán cân này tuyệt đối công bằng. Dưới cái nhìn nóng bỏng của toàn long tộc, Trần Duệ và Stanwell cùng phi lên gần cái cân, sau đó tan biến không thấy. Bên cán cân của Stanwell bắt đầu phát sáng, màu sắc đại biểu cho lượng tài phú cũng dần biến hóa, từ xanh lá đến xanh lam, từ xanh lam đến tím. Cuối cùng thì nó biến thành màu vàng kim chói mắt, cán cân hoàn toàn hướng về phía Stanwell. Long tộc ở bên ngoài dồn dập cất tiếng kinh thán. Mọi người đều biết màu thế này đại biểu cho cái gì, nếu như nói Stanwell cực toàn bộ gia sản cũng không quá. Xem ra trưởng lão đại nhân bị chịu nhục hôm qua đã không phụ tấm lòng của mọi người. Nhưng ngay sau đó, long tộc lại náo động một lần nữa. Bởi vì bên cán cân của Trần Duệ lại tỏa ra cầu vồng đủ màu sắc, bọn rồng kia chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Trong không gian của hai bên đều có thể nhìn thấy tình hình màu sắc của đối phương. Một màn này dọa cho Stanwell nhảy dựng lên. Hôm qua Stanwell hắn thua Trần Duệ, vốn phải mất toàn bộ tài sản rồi công khai xin lỗi Melia trước mặt mọi người, nhưng nhờ có Long Hoàng ra mặt đã miễn đi phần xin lỗi công khai rồi để cho Stanwell đi tham gia khảo nghiệm cán cân của cải. Nếu như Stanwell thua, vậy thì phải nôn ra toàn bộ tài sản là quà mừng. Nếu như Stanwell thắng thì sẽ thu được một món tiền lớn, Trần Duệ thì phải lỗ vốn tặng tiền bạc cho toàn Long tộc, xả được mối hận trong lòng Stanwell hắn. Stanwell dù sao cũng là con rồng do một tay Peyot Lisi bồi dưỡng. Thủ đoạn này của Long Hoàng cũng coi như là vỗ an cấp dưới. Nhưng đáng tiếc là hôm nay Stanwell tự thị tất thắng lại thua một cách thảm bại. Nhìn ánh sáng cầu vồng lấp lánh kia, cơ mặt Stanwell co giật liên hồn. Hắn cắn răng, quyết chơi đến cùng. Một chiếc nhẫn vàng xuất hiện trong tay, cán cân lại biến thành màu vàng chói mắt hơn. Long tộc bên ngoài nhìn mà kinh thán. Gocchuyenaudio.com Không thôi, song tiếng kinh thán của long tộc lần này không phải vì việc cán cân bên Stanwell biến thành màu vàng chói, mà là vì mặc dù bên đấy đã chói mắt hơn nhưng kim chỉ của cán cân lại không hề nhích về bên Stanwell một chút nào cả. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, Stanwell run lẩy bà lẩy bẩy lấy ra một thanh loan đao ngân sắc. Màu vàng đậm hơn chút nhưng kim chỉ vẫn im ắng như cũ. Kết quả này khiến Stanwell như rơi vào hầm băng. Hắn sững người đứng đó, đến nỗi tiếng chuông báo 10 phút đã qua cũng không phát hiện ra. Mãi cho tới khi thời gian kết thúc, Thánh Long trưởng lão bị truyền tống ra ngoài mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, Stanwell cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Ở không gian bên kia, Trần Duệ nhìn một đống của cải mới được chất đầy như núi, cười đến không khép miệng lại được. Hắn vội vàng thu chúng vào trong thương khố. Thực ra Trần Duệ cũng không làm gì cả, hắn chỉ lôi phệ thần mặt nạ, đọa thiên sứ chi kiếm, nộ vương khải và ma thuẫn ra cân mà thôi. Thực sự cũng chẳng làm gì nhiều lắm. Vừa nhìn màu sắc cầu vồng lung linh và trình độ nghiêng lệch của cán cân, Trần Duệ đại gia đang giơ tay chuẩn bị triệu hồi tháp huy hoàng lại lập tức bình tĩnh thu tay về. Vài món đồ chơi này bề ngoài tuy là chuẩn thần khí nhưng thực chất toàn bộ đều là chí cao thần khí trong truyền thuyết. Giá trị của nó không cách nào đong đếm được. Nhưng Stanwell là trưởng lão đã nhiều năm, tài phú của lão không phải ít, nếu thấy hắn chỉ đặt có mấy món chuẩn thần khí thế này chắc lão cũng chẳng buồn cầm đi. Tính ra tình huống xấu nhất thì Trần Duệ cũng chỉ mất chút tiền mừng lì xì thôi. Nhìn nụ cười tươi rói của nhân loại khi ra khỏi không gian cán cân của cải, trong mắt của toàn long tộc như sắp rơi xuống đất. Thằng cha này không ngờ lại lột sạch hết đồ của Stanwell, bây giờ còn có nguy cơ được thêm một đống tiền mừng của toàn long tộc nữa. Melia cùng Greenspan cười không khép được miệng, đặc biệt là cha vợ tinh linh. Con rể hôm nay thắng lớn một mẻ, thật sự xả được mối hận trong lòng lão năm xưa. Khảo nghiệm tiếp theo là một em gái. Em gái này có tướng mạo thanh tú mỹ lệ, nhưng vẻ mặt lúc này lại như gặp kẻ thù lâu năm. Đây chính là em gái của Stanwell Loren, Trần Duệ hoàn toàn có thể lý giải tâm lý của em gái này. Chưa tính đến việc hắn vừa lột sạch tiền tài của anh trai cô ta, chỉ riêng xưng hô cậu mấy hôm trước đã truyền lưu khắp long tộc cũng đã đủ em Loren tức nghiến răng nghiến lợi rồi. Loren biết thực lực của anh trai là bán thần nhưng cũng không phải đối thủ của nhân loại này, cho nên nàng đã chọn bản sự mà mình am hiểu nhất, bài ma pháp thượng cổ đối quyết số mệnh. Kết quả chỉ có thể nói là hai anh em nhà này quá khổ. Dịch giả dịch đến đoạn này cũng chỉ đành nói câu thông cảm vì nó là nhân vật chính. Dưới cái nhìn chăm chăm của Lola và Isabella, Trần Duệ không dám nương tay chút nào, đánh cho em gái Loren thua không ngẩng đầu lên được. Cuối cùng cũng tới cánh cửa khảo nghiệm cuối cùng. Khổ chủ lớn nhất của lần khảo nghiệm này chính là Kaeru bị Lola đánh nằm bẹp giường năm đó. Ta, Richard đại nhân, ta, nhìn anh gay xinh gái đang hết mực sợ hãi, nói năng run rẩy, Trần Duệ cảm thấy như nắm đấm mạnh mẽ tung ra lại gặp phải bị bông. Cửa này chắc hẳn là sẽ rất khó, so cái gì đây? Thêu hoa, nữ công, gia chánh, con bà nó, Kaeru vừa muốn nói câu gì đó nhưng lại bị tiếng ho khe khẽ của. Góc truyện audio.com, tiên nữ Long tiểu thư dọa cho nuốt vào bụng, thần kinh vốn căng cứng như dây đàn của anh gay giống như bị người cắt cái đứt phừt. Hắn run rẩy nói, Richard đại nhân, ta không có vấn đề gì muốn khảo nghiệm ngài. Cảm ơn, Trần Duệ thở dài một hơi. Không không không, là ta phải cảm ơn ngài. Anh gay sợ hãi liếc mắt nhìn tiểu long nữ ở phía sau một cái, sau đó nói một cách chân thành. Là cảm ơn ta cưới tiên nữ Long tiểu thư cứu ngươi thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng sao? Lola bảo bối, bóng ma năm đó nàng đã lưu lại trong lòng hắn lớn thế nào vậy? Trần Duệ nở nụ cười thân thiện với Kaeru, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi xoay người rời đi. Ngài, ngài là người tốt, lời khen người tốt đầy chân thành của anh gay khiến thân thể Trần Duệ hơi run rẩy một cái. Còn cụ hành tây bên cạnh lại cất tiếng hoan hô, chủ nhân, người tốt, thật đẹp trai, lại suýt nữa khiến hắn ngã dúi xuống đất, Trần Duệ cố gắng hít sâu một hơi mới ổn định được thân mình, đi lên đài làm lễ. Lola và Isabella hôm nay đều mặc phục sức truyền thống của Long tộc trông vô cùng điển nhã nhưng không mất vẻ hoa quý, nhan sắc động lòng người. Trần Duệ thi lễ với Melia và Greenspan, nhận hai cô dâu từ trong tay hai người rồi đi về phía Payet Lisi. Chủ hôn Long Hoàng nhìn ba người nắm tay nhau đi tới, ánh mắt lại lướt qua Độc Long đang nhìn qua đây với vẻ mặt đại gia không quen ngươi, trên khuôn mặt lão nở nụ cười mỉm. Payet Lisi bắt đầu tuyên đọc lời thề hôn lễ, cách chương.